Phật tức tâm, tâm tức Phật, xác nhận rõ vậy đó. Phật tức tâm, tâm tức Phật, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. Đây là một cái ý chỉ nhiệm màu rõ ràng từ xưa đến nay là như vậy. Thành cái chữ diệu chỉ sau này họ in họ lại làm sai trong cái cuốn sử. Diệu chỉ là gì? Diệu chỉ tức là tức tâm tức Phật, đó là cái diệu chỉ đó, một cái ý chỉ vô cùng nhiệm màu mà từ xưa tới nay nó như vậy đó, suốt cổ kiếp. Nếu sống được cái diệu chỉ đó rồi á thì xuân đến tự nhiên hoa xuân nở, thu về hiện rõ nước thu trong, tốt đẹp biết mấy, thản nhiên tự tại, cái gì là cái nấy. Mùa thu về thì nước trong, mùa xuân đến thì hoa nở, tự nó như vậy, mình không có chen thêm cái gì vào đó, không phê phán, không khen chê, đó là cái tinh thần. Nếu ai sống được với cái diệu chỉ này thì người đó, diệu chỉ này tức là tức tâm tức Phật đó, thì mùa xuân đến thì hoa xuân nở, mùa thu về thì nước thu trong, đẹp đẽ làm sao. Có cái gì đâu mà để than buồn. Mà quý vị nhớ thi sĩ, mùa xuân tới thì sao, mùa thu về thì sao, cứ hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là buồn thảm đủ thứ hết, phải không? Đó tâm hồn của thi sĩ, mà thi sĩ là sống với cái buồn thương vẫn ghét. Còn cái tâm hồn của nhà tu là cái tâm hồn tức tâm tức Phật, thấu suốt được cái diệu chỉ này rồi thì xuân đến thì hoa nở, thu về thì nước trong, không có cái gì mình thêm mình vớt hết trơn. Chứ không đòi mùa xuân phải có cái này cái nọ, mùa thu có thêm việc này việc kia, không có. Nó như vậy là như vậy, các pháp như vậy, sống thảnh thơi tự tại. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu ai buông hết được cái buồn thương giận ghét thì cái mặt người đó là sao? Còn người nào mà đương buồn đương giận thì cái mặt là sao? Quý vị mà nếu khi chụp hình khéo chụp cái lúc mà đương buồn và lúc đương giận, rồi chụp hình cái người mà đương thản nhiên tự tại, hai cái hình đối chiếu thấy sao? Đó. Như vậy thì tâm của mình nó ảnh hưởng tới con người của mình. Con người mình mà mình thấu suốt được lẽ thật, sống tự tại thì mọi việc đều hiện ra tự tại. Tâm mình đứng sống với cái ràng buộc để rồi giận ghét hơn thua thì cái con người mình cũng hiện rõ cái nét giận ghét hơn thua. Như vậy cho nên ai giận nhiều thì sao? Thì mau già. Tại sao vậy? Thì lửa đốt mà không khô héo sao được, phải không? Giận nhiều thì mau già. Còn ai mà thương nhiều thì sao? Không phải. Thương nhiều thì xanh xao vàng vọt, bị khóc buồn, khóc riết nó khô héo, thì hai bên đều là khổ hết. Giận cũng khổ mà thương cũng khổ. Chỉ có không có buộc ràng trong hai bên thì thảnh thơi tự tại. Đó, quý vị hiểu cho tường tận cái ý nghĩa đạo lý nó như vậy. Như vậy thì bốn câu này để diễn tả khi mà chúng ta tu phải nhớ Phật tức tâm, tâm tức Phật, nắm vững cái đó. Đây là một cái yếu chỉ muôn đời, chứ không phải là một cái chuyện tự bịa tự đặt ra. Mình nắm vững cái đó rồi thì đối với các pháp thế gian mình an nhiên tự tại, cái gì thì ra cái ấy, không có thêm không có bớt. thiên hạ ở đời thấy cái cảnh đẹp thì vui, thấy cái cảnh mà hơi áo não thì buồn, phải không? Mình vui, mình buồn theo cảnh, rồi cũng muốn cảnh vui buồn theo mình nữa. Như vậy, còn ở đây cái người mà tâm thanh tịnh, tự tại, thì cảnh nào là cảnh ấy, không có thêm, không có bớt, không có khen, không có chê. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Vỡ vọng tâm giữ chân tánh, như người tìm bóng mà quên kính. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thẳng. Đó, cái chỗ này nói cho rõ không thôi, nhiều khi quý vị lầm cái lối tu của mình. Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh, còn bỏ còn giữ, giống như người tìm bóng mà quên gương, quên kính. Như vậy thì ai tu mà phải dẹp bỏ cái vọng để giữ cái chân, thì cái đó là trúng hay trạch, đúng như tôi dạy hay không? Đúng hay không? Chỗ này nó tế nhị lắm. Tôi biểu đừng theo vọng, vọng tới liền, liền gì? Buồn thôi, không có theo. Chứ tôi không biết bỏ. Bỏ thì phải có cái giữ, phải không? Còn buông mình không theo, buông là không theo. Mà không theo cái vọng thì tử nó chân, phải không? Thí dụ như ở ngoài trời là nắng, ở trong nhà là mát. Bây giờ mình muốn bỏ cái nắng, mình chạy tìm chỗ mát, thì như vậy nắng và mát là hai cái riêng, phải không? Hai cái riêng chứ nó không phải là một. Nhưng mà cái vọng từ đâu mà ra? Đâu biết bóng có từ nơi gương. Cái từ đó đó là cái từ hết sức là chính xác. Mình nhìn trong gương thấy bóng, mình chỉ biết bóng mà mình quên gương. Bây giờ mình cho là cái bóng thế này thế kia mà không biết rằng không có gương thì làm gì có bóng. Bao nhiêu bóng hiện đều là từ gương, phải không? Bao nhiêu niệm khởi là từ cái tâm thể chân thật của mình. Tâm thể chân thật dấy lên là động, là đối đãi. Buông cái động, buông đối đãi thì cái tâm thể hiện tiền. Như mình nhìn vô gương mà vừa chú ý cái bóng thì quên mất cái gương. Nói bóng đẹp bóng xấu hồi đó có nhớ cái gương, phải không? Mà mấy chú khi rửa mặt nhìn vô gương thấy cái gì? Rồi cứ nhìn cái mặt mình sạch hay dơ mà quên cái gương bên trong, thấy không? Nhìn rồi cái lo cái mặt mình mà không nhớ cái gương. Cái gương nó hiện bóng, chứ không phải bóng nó ở riêng với gương. Mình lâu nay trước nó bỏ cái vọng là cái vọng đó nó ở riêng. Giữ cái chân thì cái chân riêng. Vọng là một bên, chân là một bên, hai cái là hai. Mà ở đây vọng không rời chân. Khi nó dấy lên mình không theo nó thì nó lặng đi thì chân chứ gì, thì còn tìm cái gì nữa, còn cái gì bỏ cái gì giữ. Thế là không theo để mà gây sự với thiên hạ thì tự nhiên nó lặng, lặng thì là cái chân hiện. Thấy bóng thì bóng biết là bóng từ gương ra, thì dời cái gương chỗ khác thì bóng không còn chứ có gì đâu. Hay là mình đừng chú ý bóng thì mình thấy gương rõ ràng. Nên ngài thần hội, ngài nói ví dụ như thấy bóng là quên gương, thấy bóng là quên gương. Mà bây giờ chúng ta bị một cái lỗi lớn vô cùng, ngồi lại thì thấy bóng không à, theo bóng không à, thành ra làm gì biết được cái gương. Chừng nào những cái bóng đó nó khỏa lấp mất, không thấy nữa, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái gương, phải không? Như giờ muốn cái bóng không có đó, không có ở trong gương nữa, thì phải làm sao? Nếu ngồi đối diện nó thì ngàn năm bóng vẫn là ở trong gương. Nhưng bây giờ thấy bóng mà luôn luôn biết bóng đó là hiện từ gương, bóng không có thiệt, phải không? Gương là bản chất nó có, còn cái bóng là cái không thiệt. Cái đó nó chỉ là cái bóng, nó qua là mất, còn cái gương nó lại vẫn còn. Biết bóng là bóng, gương là gương, thì người đó là sao? Người thấy bóng quên gương gọi là người gì? Người thấy bóng mà biết nó là cái bóng trong gương thì đó là người gì?